là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày mùng 3 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cực lực chỉ trích kế hoạch phát triển của Israel ở Đông Jerusalem. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Mỹ lại khuyến cáo Syria chớ nên sử dụng vũ khí hóa học.
Ngoại trưởng Clinton vận động cho công ty Mỹ giành hợp đồng xây nhà máy hạt nhân ở Cộng hòa Séc.
Nga hối thúc Bắc Triều Tiên hủy kế hoạch phóng tên lửa.
Nhật Bản kiểm tra các đường hầm cao tốc trên khắp cả nước.
Việt Nam nói Trung Quốc phải tránh dùng vũ khí thương mại trong các cuộc tranh chấp lãnh hải. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Hoàng Long phụ trách.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton miêu tả cách hành xử của chính quyền Syria là không thể chấp nhận được và những hành động của chính quyền nước này chống lại nhân dân thật là thảm khốc. Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Hai ở Praha, Ngoại trưởng Clinton lặp lại khuyến cáo của Hoa Kỳ rằng Syria chớ nên sử dụng vũ khí hóa học. Bà Clinton nói vấn đề này vẫn được Washington coi là giới hạn cuối cùng, mà nếu chính quyền Syria vượt qua thì Hoa Kỳ sẽ lập tức hành động. Các cường quốc Tây Phương đã bác bỏ giải pháp can thiệp quân sự trong cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 20 tháng tại Syria. Nhưng các nước này cảnh báo rằng nếu chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học, thì hành động này sẽ bị đáp trả. Tại Syria, giới hoạt động thuộc phe đối lập hôm nay nói rằng các lực lượng chính phủ đã pháo kích vào các khu ngoại ô của Damascus một ngày sau khi thực hiện các cuộc không kích gây tử vong và dùng đạn pháo tấn công vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Các chiến binh chống đối Tổng thống Bashar al-Assad đã tìm cách kiểm soát vòng đai quanh thủ đô Damascus từ các cứ địa của họ ở các khu ngoại vi thành phố. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng là NATO sẽ chấp thuận một kế hoạch để triển khai các phi đạn Patriot gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ giáp danh với Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Liên minh NATO cung cấp các phi đạn này để tăng cường hệ thống phòng không của nước này. Một giới chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay nói rằng nếu NATO chấp thuận kế hoạch này thì có phần chắc là phải cần vài tuần lễ nữa trước khi các phi đạn Patriot được bố trí. Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO sẽ hội họp vào ngày thứ Ba và ngày thứ Tư tuần này tại Bruxelles. Đồng minh của Syria là Nga đã lên tiếng khuyến cáo chống các kế hoạch triển khai phi đạn. Moscow nói rằng làm như thế là không cổ vũ cho sự ổn định của khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay sẽ họp bàn với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul. Hai nước từng có những quan hệ thương mại gần gũi, nhưng lại có lập trường đối nghịch nhau liên quan tới vấn đề Syria. Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã leo thang hồi tháng 10 vừa qua, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ buộc một phi cơ dân dụng Syria bay từ Moscow phải hạ cánh xuống lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ vì trên phi cơ có chở các thiết bị quân sự. Hành động này đã khiến cho Nga giận dữ, vì Moscow khẳng định rằng trên phi cơ chỉ có các linh kiện radar hợp pháp mà thôi.
Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang thực hiện chuyến thăm ngắn tại Cộng hòa Séc, nơi bà cũng sẽ vận động để giúp một công ty Mỹ giành được hợp đồng xây dựng nhà máy hạt nhân. Hôm nay, bà Clinton sẽ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Séc là Petr Nečas và Bộ trưởng Ngoại giao Karel Schwarzenberg. Cộng hòa Séc muốn tăng cường khả năng hạt nhân của mình để sản xuất khoảng một nửa sản lượng điện năng cả nước, vượt mức hiện nay là khoảng 30%. Công ty Westinghouse của Mỹ và một công ty Nga đang đấu thầu giành hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để mở rộng nhà máy hạt nhân Temelin, nằm về phía nam thủ đô Praha gần biên giới Áo. Một viên chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Clinton sẽ nhấn mạnh đến thành tích về mặt an toàn của công ty Westinghouse giữa lúc có những lo ngại về những lò phản ứng hạt nhân sau thảm họa ở Fukushima, Nhật Bản hồi năm ngoái. Quan chức này cũng nói việc lựa chọn một công ty Mỹ sẽ giúp Cộng hòa Séc đa dạng hóa ngành sản xuất năng lượng của mình, bớt lệ thuộc vào Nga. Mỹ nói rằng dự án này có thể mang lại đến 9.000 việc làm ở Mỹ, cũng như tạo thêm việc làm ở Cộng hòa Séc nếu Westinghouse được mời thầu. Quyết định mời thầu dự kiến sẽ được đưa ra vào năm tới. Áo đã nêu lên lo ngại của nước này về quyết định mở rộng nhà máy hạt nhân của nước láng giềng, vì nhà máy Temelin chỉ cách biên giới Séc Áo khoảng 50 km. Bà Clinton sẽ có mặt ở Brussels vào thứ Ba và thứ Tư để dự một cuộc họp các ngoại trưởng của khối NATO, cũng như hội đàm riêng rẽ với Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan là bà Hina Rabbani Khan. Bà sẽ kết thúc chuyến đi châu Âu bằng chặng dừng chân ở Ireland và Bắc Ireland.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã cực lực chỉ trích một kế hoạch của Israel phát triển một khu vực tranh chấp gần đông Jerusalem và gọi đó là một đòn gần như chí tử đánh vào các cơ hội đạt được hòa bình với người Palestine, vốn tuyên bố chủ quyền vùng đất này cho nhà nước độc lập của họ. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, ông Ban nói rằng việc có thể xây dựng hàng nghìn nhà cửa của người Do Thái tại vùng đất cằn cỗi mà Israel gọi là E1 có nguy cơ cắt đứt hoàn toàn đông Jerusalem khỏi phần còn lại của bờ Tây. Israel cho phép bắt đầu quy hoạch vùng E1 hôm thứ Sáu tuần trước để trả đũa việc Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas đạt được quy chế nâng cấp vị thế của nhà nước Palestine lên nước quan sát viên phi thành viên của Liên Hợp Quốc. Tại một cuộc họp nội các hôm Chủ nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ việc nâng cấp vị thế này, coi đây là một bước đi đơn phương vi phạm các thỏa thuận đàm phán giữa Palestine và Israel về việc thành lập một nhà nước độc lập. Thủ tướng Israel cho rằng bước đi một chiều của nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cấu thành một sự vi phạm trắng trợn các thỏa thuận đã được ký với nhà nước Israel. Vì vậy, nhà nước Israel bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông muốn nhấn mạnh một lần nữa là sẽ không có một nhà nước Palestine nếu không có một thỏa thuận đảm bảo sự an toàn của các công dân của Israel. Sẽ không có một nhà nước Palestine cho tới khi nào nhà nước Israel được công nhận là nhà nước của người dân Do Thái. Và sẽ không có một nhà nước Palestine cho đến khi người Palestine tuyên bố chấm dứt xung đột. Ông Netanyahu cũng cam kết sẽ tiếp tục xây dựng tại tất cả các vùng bị Israel chiếm đóng tại Jerusalem và tại tất cả các nơi xuất hiện trên bản đồ quyền lợi chiến lược của Israel. Trong khi đó, ông Abbas đã được chào đón như một người hùng ở thành phố Ramallah ở bờ Tây hôm Chủ nhật khi ông trở về sau chiến thắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Abbas kêu gọi ủng hộ nhà nước Palestine, ủng hộ tự do cho Palestine, ủng hộ độc lập của Palestine và phản đối hành động gây hấn, các khu định cư và việc chiếm đóng. Ông Abbas cho biết mục tiêu tiếp theo của ông là đạt được sự thống nhất quốc gia giữa người Palestine. Palestine đã bị đặt dưới sự cai trị của các chính quyền đối nghịch nhau tại bờ Tây và dải Gaza kể từ khi các phần tử chủ chiến Hamas chiếm quyền tại Gaza năm 2007. Đám đông đã phản hồi lại tuyên bố này bằng cách hô vang chấm dứt chia rẽ. Phía Palestine muốn đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước độc lập, bao gồm bờ Tây. Israel đã chiếm cả hai khu vực vừa kể từ cuộc chiến Trung Đông năm 1967 và coi khu vực phía đông Jerusalem là một phần của thủ đô thống nhất của Israel.
Cũng trong khu vực, các vị thẩm phán Ai Cập có nhiều thế lực tuyên bố sẽ không giám sát cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới đã được ấn định diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Quyết định này có thể phương hại tới tính cách hợp pháp của văn kiện được Tổng thống Hồi giáo nước này ủng hộ. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước MENA công bố hôm qua, Hội các thẩm phán nói rằng toàn thể các thành viên của hội đã đồng ý tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý, một tiến trình bỏ phiếu thường do các thẩm phán Ai Cập giám sát. Tháng trước, nhiều thẩm phán Ai Cập đã đình công để phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mohamed Morsi cấm các tòa án thách thức các quyết định của ông. Hôm Chủ nhật, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Ai Cập tuyên bố ủng hộ cuộc tẩy chay và tuyên bố họ đình chỉ công tác vô thời hạn vì điều mà họ gọi là những áp lực về thể lực và tâm lý. Các thẩm phán nói họ cảm thấy sợ không muốn vào Tòa Báo Hiến Tối cao để dự phiên họp hôm Chủ nhật, trong khi đang diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ, có sự tham dự của hàng trăm người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi bên ngoài tòa nhà này. Các phụ tá của Tổng thống Morsi nói cuộc biểu tình đó diễn ra trong ôn hòa. Rất nhiều người than phiền rằng Tòa án Tối cao có thành kiến đối với họ bởi vì các vị thẩm phán đã được bổ nhiệm dưới thời của cựu Tổng thống Hosni Mubarak là vị Tổng thống chống Hồi giáo đã bị lật đổ hồi năm ngoái trong một cuộc biểu tình của quần chúng. Tòa Báo Hiến Tối cao trước đó đã dự định ra phán quyết có thể giải thể hai viện quốc hội đang do các thành phần Hồi giáo kiểm soát, kể cả Ủy ban Quốc hội dự thảo Tân Hiến pháp và Thượng viện. Các thành viên của Quốc hội lập hiến đã thông qua Hiến pháp hôm thứ Sáu sau khi vội vã hoàn tất văn kiện này trước khi Tòa án tối cao có thể phán quyết liệu có hủy bỏ cơ quan này hay không. Các đại biểu Cơ đốc giáo và Cấp tiến đã tẩy chay Quốc hội, than phiền rằng thành phần ủng hộ ông Morsi đã khuynh loát tiến trình dự thảo Hiến pháp. Tổng thống Morsi yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý bản Hiến pháp vào ngày 15 tháng 12 sau khi nhận văn kiện này hôm thứ Bảy. Bản dự thảo nâng cao vai trò của luật Hồi giáo ở Ai Cập và không đề cập rõ ràng tới các quyền phụ nữ. Điều này đã khiến cho các nhóm cổ võ cho dân quyền và các nhân vật Cấp tiến Ai Cập lo sợ về nguy cơ các quyền tự do dân sự sẽ bị xói mòn.
Nga đang thúc giục Bắc Triều Tiên không tiến hành vụ phóng tên lửa mà nước này lên kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Thông cáo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra vào ngày hôm nay. Nga đã góp tiếng nói vào nhóm những nước đang bày tỏ quan ngại về ý định của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng nói rằng tên lửa sẽ mang theo một vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo, nhưng nỗ lực này bị nghi chỉ là vỏ bọc cho một vụ thử công nghệ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên và cũng là nước viện trợ lớn nhất, cho biết nước này quan ngại về kế hoạch phóng tên lửa. Nhật Bản đã thông báo hoãn 2 ngày đàm phán với Bắc Triều Tiên, vốn đã được lên lịch từ trước sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào thứ Tư vì vụ phóng tên lửa sắp tới. Thứ Bảy tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto đã chỉ thị cho quân đội nước này tiến hành chuẩn bị phòng thủ cần thiết để đối phó với tên lửa của Bắc Triều Tiên trong trường hợp tên lửa bị chệch hướng và đe dọa lãnh thổ Nhật Bản. Bắc Triều Tiên đã thực hiện một loạt vụ phóng tương tự hồi tháng Tư, nhưng thất bại. Cũng hôm thứ Bảy, Bắc Triều Tiên nói nước này định phóng tên lửa trong thời điểm khoảng giữa ngày 10 và ngày 22 tháng 12.
Trong một diễn biến khác tại Á Châu, Nhật Bản đã hạ lệnh cho kiểm tra khẩn cấp các đường hầm cao tốc trên khắp nước. Sau khi các tấm bê tông trên trần một đường hầm ở hướng Tây Tokyo rơi xuống, chúng các xe cộ đang di chuyển hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 9 người. Hôm nay, chính phủ Nhật đã hạ lệnh cho tức thời kiểm tra 49 đường hầm cao tốc trên khắp nước, có thiết kế tương tự như đường hầm bị sập. Các giới chức đặc trách vấn đề an toàn đang xem xét khả năng các neo sắt gắn vào các cấu trúc kim loại dùng để chống đỡ các tấm bê tông không còn hữu hiệu nữa. Đường hầm bị sập được xây hồi năm 1977 và lần kiểm tra mới nhất được thực hiện hồi tháng 9 năm nay. Sáng sớm hôm nay, các giới chức cứu hộ đã bị buộc phải tạm ngưng công tác tại đường hầm bị sập cho tới khi các tấm bê tông còn lại đã được gia cố. Các bản tin trên đài truyền hình tường trình rằng không lâu sau khi tai nạn sập đường hầm, nhiều cột khói đen đã xông lên từ đường hầm Sasago dài 4,7 km tại quận Yamanashi, cách thủ đô Tokyo khoảng 80 km về hướng Tây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Tấn Chương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Việt Nam nói Trung Quốc phải tránh dùng vũ khí thương mại trong tranh chấp lãnh hải. Việt Nam nói Trung Quốc nên tránh dùng vũ khí thương mại trong các tranh chấp chủ quyền lãnh hải theo kiểu những căng thẳng ngoại giao hồi gần đây dẫn đến việc xuất khẩu của Nhật Bản vào Trung Quốc giảm mạnh khi người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay hàng hóa Nhật. Hãng tin Bloomberg hôm thứ Hai trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Minh nói rằng sức mạnh kinh tế không nên áp dụng vào việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Các tranh chấp đó nên được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn hôm 28 tháng 11, Thứ trưởng Vinh nói rằng ông theo dõi sát diễn tiến các mâu thuẫn của Nhật Bản với Trung Quốc. Hồi tháng trước, Nhật Bản cho hay mức xuất khẩu vào Trung Quốc giảm 12%. Bloomberg nói, việc Trung Quốc nổi lên thành thị trường xuất khẩu quan trọng của Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã trở thành một chiếc đòn bẩy để Bắc Kinh đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền vùng biển đảo tranh chấp Senkaku hay Điếu Ngư ở Biển Đông Trung Hoa, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí dồi dào. Các giới chức Việt Nam dự kiến sẽ họp với các nước láng giềng Đông Nam Á vào ngày 12 tháng này để tìm cách giải quyết các mâu thuẫn với Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh nói rằng, Việt Nam mở ngỏ khả năng hợp tác khai thác dầu khí tại các khu vực Việt Nam tuyên bố chủ quyền, và những khu vực đó nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Vinh nói rằng, Việt Nam không thể chấp nhận bất cứ hành động nào của công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc khai thác tài nguyên trong các khu vực đang trong vòng tranh chấp chủ quyền chồng chéo. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, một vùng đặc quyền kinh tế của một nước là một khu vực trải dài 200 hải lý từ đường bờ biển của nước đó. Nói về việc Việt Nam không đóng dấu visa lên hộ chiếu có in bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc mà thay vào đó cấp visa rời, Thứ trưởng Vinh nói rằng đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Giải pháp dài hạn là không công nhận đường chính đoạn trên bản đồ in chìm trong trang hộ chiếu của Trung Quốc. Giáo sư Jonathan London ở Đại học City University of Hong Kong phân tích rằng Việt Nam nhạy bén nhận thức được nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực như thế nào từ mối đe dọa của Trung Quốc. Học giả này nhận định rằng Việt Nam và Philippines đang tích cực hình thành một nhóm nhỏ hơn gồm các quốc gia trong khu vực có chung thái độ về các tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, cho dù động thái đó có thể hay không có thể kết hợp được với chiến lược trục xoáy châu Á của Hoa Kỳ và sự cảnh giác ngày càng tăng của Nhật Bản trước ý đồ bành trướng chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc thì phải còn chờ thêm thời gian. Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam trong năm 2011 với kim ngạch thương mại song phương lên đến 36 tỷ đô la, chưa tính kim ngạch thương mại với Hồng Kông, tăng 9 tỷ đô la so với năm trước đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các láng giềng của Trung Quốc đồng ý với lo ngại của Việt Nam về việc Trung Quốc sử dụng sức mạnh thương mại làm vũ khí trong chính sách đối ngoại. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nói rằng Bắc Kinh sử dụng tiềm lực kinh tế để thúc đẩy các mục tiêu của họ tại châu Á có thể chấp nhận được, miễn là họ đừng phá vỡ luật lệ. Ngoại trưởng Khurshid nói, chúng ta cũng sử dụng sức mạnh kinh tế của chúng ta vậy. Sức mạnh kinh tế để làm gì mà không sử dụng để mang lại lợi thế cho nhân dân của nước mình, nhưng miễn là cách vận dụng hợp lệ, không vi phạm luật quốc tế.
Hai thành phố ở Mỹ không muốn đón tiếp các phái đoàn của Việt Nam. Tờ Los Angeles Times hôm Chủ nhật đưa tin rằng hai thành phố của quận Cam là Garden Grove và Santa Ana gửi một thông điệp đến các phái đoàn Cộng sản Việt Nam có ý định đến thăm các thành phố này rằng quý vị không được hoan nghênh. Thành phố Garden Grove ở quận Cam thuộc bang California, nơi có rất đông người Việt tị nạn Cộng sản, hồi tuần trước đã thông qua một nghị quyết yêu cầu các phái đoàn của chính phủ Việt Nam đến thăm thành phố này phải có thông báo trước 14 ngày. Các giới chức nói rằng các chuyến thăm đó sẽ tạo nên các cuộc phản đối và đe dọa đến sự an toàn. Bài báo cho biết các giới chức thành phố Santa Ana ở gần đó cũng đang theo đuổi một chính sách tương tự. Thêm vào đó, nghị quyết của thành phố Garden Grove cảnh báo rằng phái đoàn của Việt Nam đến thăm thành phố này có thể bị yêu cầu phải trả chi phí dịch vụ thiết yếu của cảnh sát nếu phái đoàn đó không làm đúng theo quy định của nghị quyết. Tờ Los Angeles Times nói rằng người Mỹ gốc Việt trong mấy tuần qua đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc các thành phố ở đây có thể sẽ tiếp đón các phái đoàn của đất nước mà họ nói là không có những quyền cơ bản của con người và không có tự do tôn giáo. Hoa Kỳ đã nối lại quan hệ với Việt Nam năm 1995 và kể từ đó đã có hàng chục phái đoàn của Việt Nam đến thăm quận Cam. Thị trưởng dân cử Bruce Broadwater của thành phố Garden Grove, nơi 1/3 trong tổng số 170.000 cư dân là người gốc Việt, nói Garden Grove rõ ràng không phải là nơi để các vị khách của Việt Nam đến thăm. Các phái đoàn đó có thể đi thăm Las Vegas. Chính quyền thành phố chúng tôi rất nhạy cảm với những nhu cầu của cộng đồng người Việt. Năm 2004, Westminster là thành phố đầu tiên trong quận Cam thông qua chính sách này, và chính sách đó nay đã hết hạn. Các nhà hoạt động ở đây cho biết Westminster và ít nhất một thành phố nữa đang xem xét đưa ra các nghị quyết mới.
Nổ đầu đạn sót lại từ thời chiến, 4 trẻ em chết, 5 bị thương. Một đầu đạn súng cối sót lại từ cuộc chiến tranh Việt Nam đã phát nổ tại một xã ở miền Nam, giết chết 4 trẻ em và làm bị thương trầm trọng 5 người khác. Tin của hãng thông tấn AP nói rằng vụ nổ xảy ra tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chiều Chủ nhật khiến 3 em nhỏ, tuổi từ 4 đến 11 chết ngay hiện trường và một bé trai 6 tuổi chết sau khi được đưa đến bệnh viện. Vụ nổ làm 2 em nhỏ khác và 3 người lớn bị thương trầm trọng. Ông Lê Văn Giang, một cán bộ xã Hiếu Nghĩa, nói với hãng tin AP rằng các em nhỏ tìm thấy quả đạn súng cối trong bụi tre và các em đã mang đầu đạn đó ra chơi thì nó phát nổ. Ông Giang nói một nông dân trong làng đã phát hiện ra đầu đạn súng cối này cách đây 5 năm khi đang đào mương. Xã Hiếu Nghĩa là một căn cứ của Việt Cộng ở tỉnh Vĩnh Long trong thời chiến tranh Việt Nam. Các số liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy bom đạn còn sót lại từ cuộc chiến đã giết chết hơn 42.000 người kể từ khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tại Hoa Kỳ, cuộc giằng co vẫn kéo dài giữa chính quyền của Tổng thống Obama và khối Cộng hòa ở Quốc hội về kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách nhằm tránh thuế tự động tăng cao và các khoản chi tiêu của liên bang bị cắt giảm, sẽ có hiệu lực vào ngày đầu năm 2013. Hiện không ai có thể bảo đảm thỏa thuận sẽ đạt được trước thời hạn chót cuối năm. Thông tín viên VOA Michael Bowman tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Với 4 tuần lễ trước khi chế độ thắt lưng buộc bụng sẽ gây tác động mạnh đối với tăng trưởng kinh tế đang còn mong manh của Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Dân biểu Đảng Cộng hòa John Boehner nói rằng Hoa Kỳ thực sự có thể ra khỏi bờ vực tài chính.
There's clearly a chance. I'm determined.
Trong chương trình truyền hình Fox News Sunday, Chủ tịch Boehner nói có một cơ hội rõ rệt và ông quyết tâm giải quyết vấn đề nợ nần. Cũng trong chương trình này, khi được hỏi là liệu có bảo đảm sẽ đạt được một thỏa thuận về vấn đề này hay không, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner nói.
No, I can't promise that. That's a decision that lies
ông Geithner nói, ông không thể hứa điều đó. Đó là một quyết định nằm trong tay khối Cộng hòa. Tuần trước, ông Geithner đã gặp các nhà lãnh đạo của Quốc hội để trình bày kế hoạch của chính quyền Tổng thống Obama nhằm để tránh rơi xuống bờ vực tài chính. Kế hoạch đề nghị tăng thuế thành phần giàu, gia tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, triển hạn trợ cấp thất nghiệp của liên bang, cắt xén các chi phí từ chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ cho người về hưu và khóa các khoản tiết kiệm dự phóng từ việc kết thúc cuộc chiến Afghanistan.
It was not a serious offer.
Nhưng Chủ tịch Hạ viện Boehner cho rằng đó không phải là một đề nghị nghiêm túc. Ông nói rằng kế hoạch của chính quyền tăng thuế rất nhiều mà không thực sự cắt giảm chi tiêu.
The president is asking for $1.6 trillion worth of.
Ông Boehner nói, Tổng thống yêu cầu số ngân khoản thu mới là 1,6 ngàn tỷ đô la trong thời gian 10 năm. Ông lại có số chi tiêu để kích thích kinh tế vượt quá các khoản cắt giảm mới mà ông sẵn sàng duyệt xét. Nếu giao cho Tổng thống khoản thu mới 1,6 ngàn tỷ, quý vị nghĩ xem ông sẽ làm gì với số tiền đó? Ông sẽ chi xài nó, đó là việc mà Washington làm. Câu trả lời của Bộ trưởng Tài chính Geithner về vấn đề này như thế nào? Nếu khối Cộng hòa muốn một thỏa thuận khác, họ nên đưa ra đề nghị đối lại với các khoản cắt giảm chi tiêu nhiều hơn mà họ muốn, Bộ trưởng Geithner nói. Ông Geithner cho rằng nếu khối Cộng hòa muốn đi xa hơn các cải cách này, hoặc họ muốn làm khác, thì họ nên cho biết họ muốn làm như thế nào. Ông Geithner nói rằng nếu các cuộc thương thảo thất bại, thì sẽ là do sự thiếu uyển chuyển của Đảng Cộng hòa. Theo ông Geithner, lý do duy nhất điều đó sẽ xảy ra là nếu một nhóm đại biểu quốc hội quyết định ngăn chặn một thỏa thuận vì họ muốn kéo dài mức thuế thấp hơn cho giới giàu mà chúng ta không thể đáp ứng được. Đảng Cộng hòa phản hồi rằng điều ngăn chặn việc thỏa thuận là vì Tổng thống Obama nhất mực đòi tăng thuế mà không có những cam kết giảm chi tiêu đáng kể. Chủ tịch Hạ viện Boehner nói rằng các cuộc thương thảo đang bị đình trệ.
Right now, I would say we're nowhere. Period. We're nowhere.
Ông Boehner nói ngay lúc này đây, mọi sự không đi đến đâu hết, dứt khoát là không đi đến đâu. Chỉ diễn ra có một buổi họp trực tiếp về vấn đề nợ giữa Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo quốc hội từ sau cuộc bầu cử hồi tháng trước. Trong các tuần lễ sau đó, các giới chức Tòa Bạch Ốc và Quốc hội đã thương thảo nhằm thu ngắn các bất đồng mang tính đảng phái. Thâm hụt ngân sách liên bang mỗi năm của Hoa Kỳ lên đến trên 1.000 tỷ đô la và nợ quốc gia lên hơn 16.000 tỷ.
Trở lại với phần tin tức quốc tế, giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết một vụ đánh bom đã làm nổ tung một chiếc xe cảnh sát và giết chết hai sĩ quan. Nhà chức trách hôm nay nói rằng vụ đánh bom ở ngoại ô thành phố Peshawar, nơi được xem là nơi ẩn náu an toàn của phe Taliban, cũng làm bị thương hai sĩ quan. Những năm gần đây, thành phố này đã trở thành mục tiêu của những vụ đánh bom thường xuyên. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm nay.
Quay sang châu Mỹ, Tổng thống Colombia đã định ra kỳ hạn cho các cuộc đàm phán với các phần tử nổi dậy thuộc các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia trong cuộc nổi dậy dai dẳng nhất ở châu Mỹ Latin. Tổng thống Juan Manuel Santos hôm qua nói rằng các cuộc đàm phán với các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, chỉ nên kéo dài tối đa là tới tháng 11 năm tới. Các cuộc thương thuyết giữa hai bên đã khởi sự từ tháng 10 ở Na Uy và sau đó rời sang Cuba hồi tháng trước. Theo chương trình, các cuộc đàm phán sẽ tái tục vào ngày thứ tư tuần này ở Cuba. Đề tài đầu tiên được mang ra thảo luận trong nghị trình là vấn đề phức tạp liên quan tới cải cách đất đai. Các vấn đề gay go không kém sự nối tiếp, kể cả một cơ chế để chấm dứt các hành động thù nghịch. Về tương lai chính trị của các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, các hoạt động buôn lậu ma túy và vấn đề bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc tranh chấp. Colombia và phe nổi dậy thuộc các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã đối đầu nhau trong một cuộc nội chiến đẫm máu, đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người. Từ năm 1964, nhóm chủ chiến FARC đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc có mục đích chính trị và phát động các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh trong cuộc đấu tranh của họ chống lại chính quyền Colombia.
Những nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó có một nghệ sĩ múa ballet và nghệ sĩ biểu diễn nhạc blues, hôm qua đã được vinh danh trong buổi lễ thường niên của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy ở thủ đô Washington vì những đóng góp của họ cho nền văn hóa của Mỹ. Những người được vinh danh năm nay có biểu tượng biểu diễn nhạc blues bằng đàn guitar Buddy Guy, diễn viên từng giành giải Oscar Dustin Hoffman, người dẫn chương trình talk show David Letterman, diễn viên múa ballet Natalia Makarova và ban nhạc rock Led Zeppelin. Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng tham dự buổi lễ tại trung tâm Kennedy. Trước đó hôm Chủ nhật, Tổng thống và đệ nhất phu nhân đã tiếp những người được vinh danh tại Nhà Trắng, nơi ông Obama nói họ đã khích lệ chúng ta nhìn nhận theo một cách mới và cảm thụ được có biết bao vẻ đẹp trên thế giới này. Tại trung tâm Kennedy, Tổng thống đã bông đùa khi cảm ơn các thành viên của nhóm Led Zeppelin đã cư xử đúng mực tại Nhà Trắng, nơi ông Obama nói ban nhạc rock huyền thoại này có thành tích phá phòng khách sạn và gây rối ở khắp nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Digital Frontier. Tell your story and share it with the world.
through VOA's Digital Frontier.